This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một vài món mà Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị nha. À, chắc chắn là cũng có một số quý vị cũng có làm và một số quý vị cũng chưa làm nha. Nếu mà quý vị có làm rồi thì đây cũng là một trong những cái gợi ý cho quý vị trong những cái món ăn ngon mà quý vị để dành sẵn để mà chúng ta sẽ làm cho gia đình mình, phải không thưa quý vị? Đầu tiên Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trứng gà ngâm xì dầu. Quý vị làm chưa? Chưa làm mời quý vị theo dõi sau đây. Nguyên liệu theo như tài liệu này cho biết thì là cần từ 8 cho đến 10 quả trứng gà ta nha thưa quý vị. Gà ta, gà tây gì Hoàng Tính thấy cũng xem như nhau thôi thưa quý vị. Nhưng thường thì Hoàng Tính mua gà thì Hoàng Tính vào trong Costco mua nha thưa quý vị ha. Đó. Chừng nào mà mình chuẩn bị mà mình làm thì mình đem ra trước cỡ bộ khoảng đầu khoảng tiếng hồ nha thưa quý vị ha, cho nó nguội bớt, cho nó bớt lạnh đi ha thưa quý vị. Thì trứng gà ngâm xì dầu cần khoảng từ 8 cho đến 10 quả trứng gà. Nước tương tức là xì dầu đó chúng ta cần khoảng 160ml nha. Quý vị nhớ đồng dùm cho Hoàng Tính nha. Nước tương thì cần khoảng 160ml. Dầu hào thì cần 1 thìa ăn phở. Muối ăn thì nửa thìa cà phê. Đường nâu, đường vàng hoặc đường trắng cũng được. Mà đường nâu tốt hơn thì chúng ta cần khoảng từ 2 cho đến 3 thìa ăn phở. Rồi nước trắng thì chúng ta cần khoảng 500ml nước trắng đó. Rượu trắng thì chúng ta cần khoảng 2 thìa ăn phở, hành lá 4 nhánh, hành tây nửa củ nhỏ, gừng thì 2 lát mỏng, tỏi thì 5 tép như tức quý vị. Ngoài ra chúng ta còn có trong cái món trứng gà ngâm xì dầu này, nó là muối tinh, giấm ăn, đá viên dùng trong cái quá trình mà chúng ta luộc trứng nha. Rồi chỉ cần có nhiêu đây thôi. Cách làm như sau thưa quý vị, trứng gà rửa nhẹ nhàng sạch từng quả một cho nó sạch nha ha. Đó, đổ nước vào nồi cho nó ngập trứng ha, nồi căng cho nó ngập trứng luôn. Đổ nước vô, đun sôi cho vào nồi nước 1 thìa ăn phở giấm ăn, 1 thìa cà phê muối. Mục đích của cái giấm ăn 1 thìa này cũng như là cà phê muối 1 thìa là mục đích là để bóc trứng cho nó được dễ dàng hơn, tức là nó dốc vỏ hơn thưa quý vị. Khuấy đều các nguyên liệu từ từ, thả nhẹ nhàng từng quả trứng vào nồi, hạ bớt lửa, tốt nhất là luộc với lửa trung bình, lửa to quá thì trứng nó dễ bị nứt vỡ lắm. Rồi tiếp theo chúng ta dùng thìa to, chúng ta khuấy đều trứng theo cái chiều kim đồng hồ, mục đích là để khi mà luộc xong á thì cái lòng đỏ nó sẽ nằm ở cái giữa quả trứng, nó không có bị lệch nha. Đây là một trong những cái cách mà theo như tài liệu này nói cho biết là như vậy. Dùng thìa to chúng ta khuấy đều trứng theo cái chiều kim đồng hồ thì mục đích là để khi mà luộc xong thì cái lòng đỏ nó sẽ nằm ở giữa cái quả trứng, nó không bị lệch nha. Rồi tiếp theo thì tính từ cái lúc mà nước sôi thả trứng vào luộc thì cái thời gian là khoảng 6 tới 7 phút thì chúng ta được cái loại trứng lòng đào. Chúng ta vớt trứng ra bát nước, nhiều đá cho trứng nguội ha thưa quý vị. Chúng ta luộc khoảng từ 6 cho đến 7 phút thì cái trứng này nó sẽ trở thành trứng lòng đào. Mà ai mà không muốn ăn trứng lòng đào thì chúng ta luộc thêm 2 phút nữa thì để cho trứng nó chín thêm, tức là cỡ gần 10 phút thì là trứng nó sẽ chín đầy đủ. Còn nếu mà quý vị muốn dở ương ương đó ha thì chúng ta tức là ăn trứng lòng đào thì cỡ khoảng từ 6 tới 7 phút nha ha. Đó. Rồi làm nước ngâm thì chúng ta cho nước trắng, nước tương, dầu hào, đường. Chúng ta dùng đường nâu hay hoặc là đường vàng là ngon nhất. Không có thì chúng ta dùng đường cát trắng đi. cho vào nồi để lửa nhỏ và chúng ta đun sôi, sau đó chúng ta đắp bếp. Mọi người có thể nêm nếm cho nó vừa miệng và có thể thêm cái ớt cay nếu mà ăn được cay. Nghe tới quý vị xin được lặp lại. Chúng ta làm cái nước ngâm thì chúng ta cho nước trắng nè, rồi chúng ta cho nước tương nè, dầu hào nè, đường nè. Thì đường nâu cũng được, mà đường không có đường nâu thì đường cát trắng ha. Cho hết thảy những cái hỗn hợp này vào trong nồi để lửa nhỏ và đun sôi, sau đó chúng ta tắt bếp nha. Rồi tiếp theo thì hành hoa chúng ta thái nhỏ, gừng thì chúng ta thái lát nhỏ, tỏi thì băm nhỏ hoặc là chúng ta thái lát mỏng cũng được. Còn hành tây thì chúng ta thái hạt lựu đó. Khi mà nồi nước ngâm đang nóng thì thả tất cả các nguyên liệu trên gồm có hành hoa, tỏi, gừng, rượu, hành tây vào trong nồi và đợi nguội thì mới ngâm được nha. Không có được ngâm nước còn nóng thì nó sẽ làm hư cái trứng đi. Trứng gà nguội hẳn thì chúng ta vớt ra, chúng ta bóc vỏ, bởi vì trứng luộc lòng đào rất khó bóc, cho nên chú ý chúng ta bóc nhẹ nhàng và từ từ thôi ha. Đó, xếp trứng vào một cái hộp, đổ tất cả những cái phần nước ngâm vào sao cho nó ngập trứng và đậy nắp. Sau một ngày là chúng ta ăn được, tốt nhất thì chúng ta ngâm qua đêm để hôm sau là ăn được luôn. Càng để lâu thì trứng nó lại càng ngấm gia vị, nó thơm ngon hơn. Và cái lưu ý của cái món này đó là trứng khi luộc thì phải là trứng để ở nhiệt độ phòng. Nếu lấy từ tủ lạnh ra luộc ngay thì trứng sẽ bị vỡ, và luôn luôn phải có một cái âu nước đá ngâm trứng khi mà chúng ta bóc vỏ xong ha. Rồi cái phần mà nước ngâm trứng có thể trộn với lại cơm ăn được, hay hoặc là chấm rau củ luộc cũng đều ngon cả. Và cái độ khó nhất của cái món này đó là cái bóc trứng. Các đoạn khác thì rất là đơn giản. Trong cái vấn đề bảo quản thì chúng ta nên để ngăn mát của tủ lạnh từ cái lúc bắt đầu ngâm nha thưa quý vị. Vâng, đó là cái cách mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong một cái món được mang tên là trứng gà ngâm xì dầu. Tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái món nữa, đó là cánh gà chiên ngũ vị. Cánh gà chiên ngũ vị nha thưa quý vị. Nguyên liệu gồm có 400 gram cánh gà mùa đại vĩ đi thưa quý vị. Rồi vĩ có thể đó là 8 hơn 10 cái cánh cũng được. Hoàng Tính nghĩ là như vậy ha. Rồi 2 muỗng cà phê tức là khoảng 10 gram hạt nêm đó. 1 muỗng canh dầu hào, 2/3 muỗng canh đường, 2 tép tỏi bằm nhuyễn, 1 củ hành khô bằm nhuyễn, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương cùng với lại dầu ăn. Và cái cách làm của cái cánh gà chiên ngũ vị này như sau. Cái thứ nhất là cánh gà chúng ta cắt ở cái phần khớp thành những cái miếng nhỏ, rửa sạch rồi lấy giấy làm bếp chúng ta thấm cho nó khô ha. Rồi ướp cánh gà với các gia vị trong cái phần nguyên liệu ha. Cách dễ nhất là chúng ta dùng một cái ziplock, cái loại túi mà có cái khóa kéo hay hoặc là có mép dính được lại với nhau đó, thì chúng ta cho cánh gà và gia vị vào rồi chúng ta xóc cho nó đều ha thưa quý vị. Nếu mà không có cái ziplock, tức là cái túi ni lông đó, thì chúng ta cho tất cả vào một cái tô to rồi chúng ta dùng đũa đảo cho gia vị cũng như là cánh gà được trộn đều với nhau nha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta mới bọc cái plastic wrap, tức là cái bọc ni lông kín lại. Rồi chúng ta để tủ lạnh tối thiểu là khoảng 90 phút, lâu hơn thì lại càng tốt hơn nha thưa quý vị. Rồi cái bước thứ hai thì chúng ta dùng chảo hoặc là chúng ta dùng cái nồi nhỏ để mà tiết kiệm dầu mà, thì chúng ta cho dầu ăn vào sau cho nó đủ ngập cái cánh gà nha ha. Để lửa vừa vừa thôi, đợi dầu sôi chúng ta bỏ cánh gà vào, chúng ta chiên cho đến khi chúng ta thấy là chín vàng rồi, thì cánh gà chín thì chúng ta gấp ra đĩa có lót giấy cho nó thấm dầu. Cái ghi chú thứ nhất là nếu mà nhà có cái lò vi sóng và cái bát mà có nắp dùng cho cái lò vi sóng thì chúng ta có thể cho cánh gà vào, chúng ta quay trong cái lò vi sóng cho nó chín sơ rồi chúng ta chiên thì sẽ nhanh hơn. Cái ghi chú thứ hai trong cái món cánh gà chiên ngũ vị này là nếu mà chúng ta ướp cánh gà với tỏi, hành, bằm thì khi mà chiên thì cố gắng chúng ta gạt những cái hành cũng như là những cái tỏi ra ngoài để mà tránh hành tỏi nó bám cháy đen và nó sẽ bám vào cái cánh gà và nó vừa không đẹp mà nó là vừa không tốt nha thưa quý vị. Rồi như vậy là cánh gà chiên thì như vậy là xong rồi đó thưa quý vị, chúng ta chỉ thưởng thức thôi. Rồi, một cái món tiếp theo nữa Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị nha ha. À, thì trước khi mà gửi đến cho quý vị cái món này thì cũng rất là dễ làm. Chúng tôi xin được nói sơ qua về cái cà tím. Vì sao dù đắt hay hoặc là dù rẻ thì chúng ta cũng nhất định cũng phải mua cà tím về. Chúng ta ăn thường xuyên. Theo như các nhà khoa học như chúng ta đó đều biết là cái việc mà ăn trái cây và rau quả giúp cho giảm cái nguy cơ chúng ta mắc nhiều bệnh liên quan tới cái lối sống của mình. Và cho dù không phải ai cũng thích cà tím cả, xong thì thưa quý vị, nó rất là giàu dinh dưỡng và tốt cho cái sức khỏe nói chung. Đó là theo tờ Natural Health and Beauty. Đó, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên chúng ta là hãy ăn cà tím hàng ngày đi, bởi vì chúng là một cái nguồn vitamin, là nó có chất xơ nè, đó, nó có chất niacinamide và cũng như acid chlorogenic dồi dào. Hơn nữa thì cái việc tăng cường ăn cà tím thì cũng sẽ giảm cái nguy cơ bị béo phì nè, bị tiểu đường nè, bị bệnh tim và cái tỷ lệ tử vong. Nói chung thì bên cạnh đó thì nó còn tăng cái năng lượng và giúp cho da tóc của chúng ta khỏe mạnh khi mà chúng ta ăn cà tím ha. Ăn cà tím rất là tốt, thưa quý vị, cũng như là nó sẽ ngừa cho cái huyết khối. Ăn cà tím thường xuyên cũng sẽ giúp ngừa cho huyết khối nhờ cái hàm lượng vitamin K cũng như là bioflavonoids dồi dào và giúp tăng cường cái hàm lượng các mạch máu nha, thưa quý vị. Ăn cà tím có thể hạ cholesterol trong trường hợp mà chúng ta nấu chín. Tuy nhiên đừng bao giờ chiên mà hãy nướng để mà tận dụng hết cái lợi ích của cái quả cà tím nha, thưa quý vị ha. Cũng như là do cái hàm lượng cái chất xơ trong cái trái cà tím cao cho nên cà tím nó bảo vệ tiêu hóa của chúng ta. Trên thực tế thì ăn món này thường xuyên có thể bảo vệ chúng ta khỏi cái ung thư ruột kết, thưa quý vị. Ăn cà tím cũng sẽ giúp cho chúng ta cải thiện một cái sự lưu thông máu cũng như là nuôi dưỡng cái não, bởi vì nó chứa những cái dưỡng chất thực vật thiết yếu. Tuy nhiên những cái dưỡng chất này được tập trung trên cái lớp vỏ, vì thế đừng có ném đi cái lớp vỏ, thưa quý vị ha. Tiếp theo thì do cái hàm lượng cái chất xơ nó có thể nó hòa tan cao cũng như là cái carbon hydrate thấp thì cà tím được dùng để mà kiểm soát cũng như là quản lý cái tiểu đường được, và nó cũng giảm stress luôn, thưa quý vị. Đây là một cái giải pháp tốt nhất liên quan đến cái việc mà kiểm soát huyết áp cũng như là giảm stress, bởi vì chúng chứa bioflavonoids cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, sắt, canxi cũng như là các khoáng chất khác hiện diện trong cái loại rau quả này, cung cấp các dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể cần. Cũng như là quý vị ăn cà tím nó cũng sẽ giảm cân được, thưa quý vị. Theo như tài liệu này cho biết cà tím giúp cho chúng ta giảm cân vì nó chứa ít calorie, nó chỉ có khoảng 35 calorie khi mà chúng ta ăn một chén thôi. Nó không có chứa những cái chất béo và nó giàu cái chất xơ và giúp cho chúng ta no lâu suốt ngày nha, thưa quý vị. Cho nên với những cái lợi ích này thì quý vị đừng có quên chúng ta bổ sung vào cái thực phẩm cà tím vào cái thực đơn của chúng ta hàng ngày nhé, thưa quý vị. Và nói về cà tím thì Hoàng Tính xin được gửi đến những vị công thức để mà mình làm cái cà tím này. Cà tím xào tỏi đi, thưa quý vị. Hoàng Tính có nhiều cái món ngon từ cái trái cà tím lắm, nhưng mà ngày hôm nay cà tím xào tỏi thì làm như thế nào nè. Nguyên liệu làm cà tím xào tỏi, hai người ăn đi ha, thưa quý vị. Thì cà tím chúng ta làm hai trái ha, tỏi 20g, ớt thì hai trái, hành lá thì hai cây đó. Sốt ớt đậu cay thì một muỗng cà phê ha, dầu ăn thì 300 ml, bột bắp thì một muỗng cà phê, giấm thì chúng ta cần một muỗng cà phê, giấm ở đây người ta kêu là giấm balsamic đó. Rồi gia vị cơ bản thì chúng ta gồm có muối, nước tương, đường một ít nha, thưa quý vị ha. Thì cái cách chế biến cà tím xào tỏi thì đầu tiên chúng ta sơ chế cái nguyên liệu. Sơ chế nguyên liệu thì chúng ta cà tím đem đi rửa sạch, chúng ta cắt khúc ngắn, rồi chúng ta cắt thành những cái miếng nhỏ với cái kích thước tùy thích thôi. Nó cũng hơi trọng trọng chút xíu, tại vì khi mà chúng ta mà bỏ vô sọng hơi nó teo lại chút xíu ha, thưa quý vị ha. Ngâm cà tím vào nước muối loãng để mà không bị thâm, rồi chúng ta sau đó chúng ta rửa sạch. Rồi hành lá và ớt chúng ta cũng rửa sạch, chúng ta thái nhỏ. Còn tỏi bóc vỏ thì băm nhỏ hoặc là cho vào máy xay nhỏ cũng được, nếu mà quý vị không có cái thớt mà chúng ta băm ha. Rồi pha nước sốt chua ngọt thì trong cái bài này viết cho biết là hòa tan 5 muỗng canh nước lọc với 2 muỗng canh nước tương. một muỗng canh cà phê muối, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê giấm balsamic, B-A-L-S-A-M-I-C, đó, một muỗng cà phê giấm balsamic vào một cái chén nhỏ, thưa quý vị. Rồi, cái đó là cái phần pha chế cái nước sốt chua ngọt là như vậy. Cái phần tiếp theo là phần thứ ba là cái phần chúng ta chiên cà tím, thì chúng ta vớt cà tím ra ha, cho nó không có bị khô, không có bị thâm cái màu nó khi mà chúng ta làm những cái việc khác đó, thì chúng ta vớt cà tím ra thấm cho nó khô nước, chúng ta xóc cà tím với là một ít bột bắp, sau đó thì chúng ta đun nóng nhiều dầu ăn ở cái lửa vừa thôi, thì chúng ta cho cà tím vào, chúng ta chiên sơ qua rồi chúng ta vớt ra để ráo ở dầu, thưa quý vị, để ráo dầu đi ha. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta xào cà tím. Xào cà tím thì như sao, thưa quý vị, chúng ta phi thơm những cái đầu hành lá, tỏi băm với một ít dầu ăn. Chúng ta thêm một muỗng cà phê sốt ớt đậu cay vào, đảo đều. Sau đó thì chúng ta cho cà tím chiên vào, chúng ta xào cùng một khoảng độ 1 phút. Và tiếp theo thì chúng ta đổ cái chén sốt chua ngọt đã pha ở trên vào và xào lửa vừa đến khi sốt nó đặc sệt lại thì tắt bếp, thưa quý vị, thành phẩm rồi. Như vậy là chúng ta đã thành rồi đó, thưa quý vị. Chúng ta bài trí cà tím, xào tỏi ra đĩa rồi rắc thêm chút ớt tươi, hành lá thái nhỏ lên trên. Cách làm cà tím xào tỏi này nó sẽ hơi cay cay, nhờ đó thì cái vị cay và ấm nồng của cái món cà tím xào tỏi nó cũng sẽ ấm bụng, thích hợp cho thực đơn, món ngon trong cái ngày lạnh đó, thưa quý vị. Đó là cái món mà Hoàng Tính xin được gửi kèm cho quý vị để quý vị thực hiện thử xem như thế nào cà tím xào tỏi này nhé, thưa quý vị. Sau khi mà Hoàng Tính đã nói sơ qua về cái công cái lợi ích của cái của trái cà tím rồi đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là cái món cà tím xào tỏi. Trước đó thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái cánh gà chiên ngũ vị, cũng như là trước đó nữa thì cũng là con gà, nhưng mà nó là trứng gà ngâm xì dầu ha, thưa quý vị ha. Với ba món ngon này mà Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hy vọng cũng một phần nào đó giúp trong cái menu những cái món ăn ngon của quý vị có thêm phần phong phú thêm nữa ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.